Còn cái bài khuyên này mới là kỳ diệu nữa. Khuyến thế tuyến đạo, tứ tự tuần hoàn xương phục thu, xăm xăm dĩ lão thiếu niên đầu, vinh hoa khẳng cố nhất trường mộng, tuế nguyệt không hoài vãng học sầu, khổ thú luân hồi như chuyển cốc, hai hà sức một đẳng phù âu, phùng trường diệt bất mô lai tỷ, vô hạn lương duyên chỉ ma hưu. Dịch khuyên người đời tiến tu, ngày tháng xoay vần xuân lại thu, xăm xăm tóc bạc đáp lên đầu, giàu sang nhìn lại một trường mộng, năm tháng mang theo vạn học sầu. Nẻo khổ luân hồi như chuyển bánh, sông yêu chìm nổi tở phù âu, gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi, vô hạn duyên lành chỉ thế thôi. Cái bài này ngài khuyên chúng ta ráng mà tiến tu, chứ đừng có chần chờ. Tại sao? Ngày tháng xoay vần xuân lại thu, hết mùa xuân thì qua mùa hạ, mùa thu mùa đông liên miên, một năm bốn tháng cứ xoay vần, lâu lâu nhìn lại trên đầu mình sao? Xăm xăm tóc bạc đáp lên đầu, quý vị nhìn coi nó có đáp lên chưa? Có người thì đáp đầy đủ, có người đáp chút chút, phải không? Nghĩa là cái dòng lẩn quẩn qua lại của thời gian, chúng ta cứ tính năm tháng, rồi năm tháng qua chúng ta cứ mong năm tháng khác tới. Quý vị thấy nơi mình có một cái mâu thuẫn lạ kỳ, ai cũng sợ chết. Ở đây có ai không sợ chết không? Mà ai cũng sợ chết, mà sợ chết thì phải sợ già, có già mới có chết. Mà già chết từ đâu ra? Từ cái thời gian nó cứ nó đuổi tới. Vậy mà ngày nay mở mắt ra cái muốn trong ngày mai, ngày mai cái muốn trong ngày mốt, cái trong vài trong hết tháng lãnh lương, phải không? Được hết khắc lãnh lương, rồi cứ tháng này trong, tháng kia trong, trong hoài. Và trong cái được lãnh lương là trong cái gì? Trong cho mình mau già. Mau già tức là mau chết. Như vậy là mình đừng đuổi theo cái chết mà vui. Cứ tới tháng lãnh lương là vui. Vui gì mình được qua một thời gian sắp chết. Như vậy thì có mâu thuẫn không? Chúng ta có cái mâu thuẫn lạ mà không thấy. Chứ còn nếu mà mỗi tháng tới ngày lãnh lương mới cảm thấy buồn, như vậy mình đã mất đi một thời gian 30 ngày rồi. Phải không? Rất là tiếc 30 ngày của mình đã mất. Cái này mình không có tiếc cái đó đâu. Phải không? Chỉ thấy có một số tiền bỏ túi là vui hớn hở về. Rồi cái qua đầu tháng trong nữa. Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta cứ lẩn quẩn trong đó hoài, ra không khỏi. Mà nói tới chết thì sợ, mà mong tháng qua mau. Có mâu thuẫn không? Hai cái nó không có chấp nhận được. Được cái này thì mất cái kia. Đó, cho nên ngài mới nói, ngày tháng xoay vần xuân lại thu, xăm xăm tóc bạc đáp lên đầu. Đó, giàu sang nhìn lại một trường mộng, năm tháng mang theo vạn học sầu. Nó lại giàu sang, tới khi tỉnh thức nhìn lại, nó chỉ là một giấc mộng dài thôi, chứ không có gì. Nó bây giờ những vị phú gia, đại phú gia, nhưng mà tới già rồi, nhớ lại cuộc đời mình, nó cũng là như giấc mộng thôi. Tiệc tùng ăn uống gì gì đó cũng là giấc mộng, còn gì đâu. Năm tháng mang theo vạn học sầu, nghĩa là tất cả những cái gì đó đều trôi theo cái dòng thời gian vô thường, nhưng mà nó lại còn chứa chất cái gì? Vạn học sầu, cái lòng buồn phiền thương ghét nó chứa cả muôn học. Quý vị có chứa không? Từ bé đến già, cái thời gian nó cứ cuốn trôi trôi đi, được mất, trôi hết, qua tiêu hết. Nhưng mà trong lòng cứ chứa, hồi đó người nào dễ thương, hồi kia người nào dễ ghét, rồi người nào khen mình, người nào chê mình, quên không? Có khi gần nhắm mắt mà còn đầy, đầy ấp ở trong bụng mình. Đó, cho nên rồi, năm tháng mang theo vạn học sầu. Vạn học sầu tức là mang theo vạn học nghiệp, thấy không? Nghiệp nó đầy muôn học, mà nghiệp đầy muôn học rồi sao nữa? Thì nó nặng quá, nó cuốn mình đi. Đó. Như vậy thì thời gian là tạm bợ, được mất ở trên thế gian là vô thường, nhưng mà cái buồn vui nó chứa chất trong lòng mình đầy muôn học, tức là cái nghiệp. Nghiệp nó chứa đầy cả, đầy cả tâm trạng của chúng ta. Mà nếu nghiệp chứa như vậy thì đi đâu? Nẻo khổ luân hồi như chuyển bánh, sông yêu chìm nổi tợ phù âu. Nghĩa là nẻo khổ luân hồi tức là đi trong lục đạo luân hồi như bánh xe cứ lăn, cứ lăn, nó cuộn như đó rồi lăn hoài, nó không có dừng. Đó, chúng ta cứ theo cái dòng luân hồi mà lăn. Tại sao theo dòng luân hồi lăn? Bởi vì mang cái dạng học sầu là muôn vạn cái học chứa nghiệp. Bởi chứa nghiệp cho nên vẫn cứ lăn trong dòng luân hồi, không thể dừng được. Sông yêu chìm nổi tợ phù âu, vì cái lòng thương, vì đắm mê mà rồi phải chết đi sống lại, chết đi sống lại như cái đám bọt ở ngoài biển, sống dỗ cây nát, nát rồi cây nổi lên chùm khác, sống dỗ cái nát cứ như vậy, nổi chìm, không biết bao nhiêu lần. Rất tiếc là chúng ta chỉ thấy cái đời này, phải không? Chứ thấy như Phật thì chắc là mình cũng ngán ngẩm lắm. Người ta thấy có đời này thì lo đời này thôi, không nghĩ tới đời khác. Còn Đức Phật Ngài đã thấy, chư tổ cả đã thấy được cái chỗ đó, cho nên các Ngài thương mình, nhắc nhở mình. Gặp trường chẳng chịu sờ lên mũi, vô hạn duyên lành chỉ thế thôi. Gặp trường tức gặp cái cơ hội tốt mà không chịu sờ lên mũi. À, vì trong nhà thiền thường nói ở trước mặt chúng ta có cái gì? Có cái lỗ mũi, phải không? Cái lỗ mũi ở trước mặt mà mình thấy không? Mình lên nhìn thiên hạ ngoài đâu có thấy lỗ mũi mình. À, như vậy thì gặp cơ hội nắm mũi được mà không chịu nắm. À, mà không chịu nắm mũi thì bao nhiêu cái duyên lành nó sẽ mất hết, rất là đáng tiếc. Thì như vậy gặp trường là gặp cái gì? Tức là gặp cái cơ duyên, gặp thiện tri thức nhắc mình, mà mình không chịu nắm cái lỗ mũi mình, cái sẵn có chân thật đó, mình không chịu trở về, mình không nắm chặt nó, mà cứ chạy tìm cái gì, rồi thì bao nhiêu cái cơ hội làm tốt đến với mình cũng không làm gì được. Cho nên cái hai câu cuối cùng Ngài khuyên mình, chúng ta đã có cái chân thật sẵn như cái lỗ mũi ở trên mặt chúng ta. Nếu gặp cơ duyên thì chúng ta phải chụp lấy, đừng bỏ qua, chứ bỏ qua mất rồi sao tìm lại rất khó. Đó. Như vậy thì hai câu nhắc chúng ta khéo tu. Như vậy thì tất cả quý vị nghe tôi nói nãy giờ là có phải là cơ duyên tốt hay xấu? Quý vị chịu sờ lên mũi không? Như vậy gặp cơ duyên tốt mà không chịu sờ lên mũi thì uổng biết mấy, phải không? Đó. Cho nên phải thức, sớm thức tỉnh để qua những cái cơ hội tốt đó rồi tìm lại không ra. Đó là những cái lời nhắc nhở chí thành. Như vậy thì hai ông vua, một ông tướng đời trần mà đã thấy đạo, hiểu đạo như vậy, thì quý vị thấy vua nè, tướng nè, mà còn tu được địa vị như vậy, giàu sang như vậy, mà không màng thấy tột cái cuộc đời, không bị nó lừa bịp. Còn chúng ta thì giàu cỡ nào, sang cỡ nào, mà bị đời như lừa, rồi cứ chìm đắm trong đó. Như vậy thì xét kỹ chúng ta có đáng thương không? Thật là người đáng thương, phải không? Mà biết mình là người đáng thương thì phải sao? Ai thương mình trước? Người đáng thương là mình phải tự thương mình trước, chứ đừng chờ người ta thương. Người khác thương muộn lắm, mình phải tự thương mình rồi mình tỉnh. Đó là những cái vị mà tôi dẫn. Như vậy thì những vị này không phải là xuất gia mà còn được như vậy. Còn nếu mà xuất gia thì sẽ cỡ nào? Đây là tới chỉ ông vua xuất gia. Ông vua xuất gia là ông vua gì quý vị biết không? À, tới